chứ không phải bị nhiêu đó là đủ đâu.
Cũng như nãy ngồi đây bận đạo có đó, cái con tự nhiên điểm rút đó mà hết cái con nói thông mình đứng dậy bận đồ xuống trước con tám, mấy cô thấy trời đất của bà cháu ai quá, con tám tới rồi. Rồi có khi làm như khùng vậy đó, muốn nói cái gì là có, còn có khi sao chán đời chán mình nữa, sao mà được chết để mình cái hồn không, mình về con lên sân mình tu nữa cho khỏi thấy cái gì hết.
Bây giờ nghĩa là ở trong đó vì cái gia can nghiệp lực nó ở trong cái chấp, nó còn chấp, hiểu chưa? Để giải tỏa cái mê chấp.
Hiện giờ con
và rồi quán thông tất cả mọi sự việc, cái việc đó nó đến như vậy là người đó sẽ lãnh đủ như vậy rồi họ sẽ tiến hóa, cho mình không có bắt mới gì đâu.
Dạ thưa ông Tám, được có khi người đời là nó mình là bạn, rồi bỏ chồng bỏ con rồi
làm sao mà chị nghe người đời, người đời là ma quỷ không, làm sao chị đi nghe ma quỷ mà không nghe tiên Phật?
Dạ thành
ra
con hỏi cái lòng là qua tháng 3 này con lãnh được 2000 phân là con đủ ăn rồi con
sao? Thiên hạ nói là ma quỷ, bây giờ mình phải cứu thiên hạ là mình chỉ có tu, à không có tu không có cứu thiên hạ được. Cái đường họ phê phán, họ nói đâm tay, nghe là họ là chết.
Thế đó bây giờ con cũng sợ chết, con cũng muốn chết, con ước ai được chết. Bây giờ con tu cho nó thanh tịnh, khỏi ai phá quấy gì nè. Nếu con muốn gì nè.
Chị thấy cái tình trạng tu học của tôi không? Khổ biết là bao nhiêu. Ở trong cái gia đình đó mà tu được. Có ngày hôm nay. Phải trì kỳ trí, chứ không có trì kỳ trí ai cứu mình.
Mà thật sự bây giờ thì trên thế gian này con thấy tên là trời Phật xa nữa là có mình ông Tám, không khi nào mà con buồn cái gì là con mở băng Tám nghe thôi.
Nó yên à.
Chứ hoài là không còn biết cái gì
nữa. Chị thấy nghe là cái cơ tu học của tôi khổ này, hỏi chị tôi ngồi trước hai miếng dán như gì, hỏi tôi có tiền mua giường tốt ngủ mà tại sao tôi ngồi vậy? Tôi phải học khổ, sau cái khổ là cái sướng. Đó, đằng trước đó dây cái lưới đó, mà ngồi đó mưa là mới chạy vô tâm. Sau này tôi đàng hoàng rồi, tôi làm việc có nhiệm vụ, tôi mới chung trong phòng được à. Không, lúc đó là ở nhà quy hàng hết rồi. Cái hồi ban đầu nó là chống đối, tôi cũng ở ngoài phòng, mà chỉ tới là tôi ở ngoài.
Dạ.
À, hộp thứ bảy cũng ngồi ngoài cái đâu
thì
dám vô
thì
trong
có
nhà.
Con với Thiện Minh tới gặp ông Tám, còn như ông Tào. Cái lúc ông Tám chưa tìm ra nhiều, là lúc đó ông Tám còn tu, còn bị khảo trong gia đình khảo.
Khảo ghê lắm.
Đi ra thông tư mà đi bộ không à.
Phải trì cái chí chứ không trì thì chí ai giúp mình. Phải không? Phải dùng khả năng của mình là cái vốn của mình.
Còn tuần nào con cũng thấy ông Tám nói này vậy kia đó là chân hồng ông Tám mà kiện nghệ thương xót cái một cái linh hồn đó. Cái khối thức giác tu hành mà ông Tám giúp đỡ hay là cái đó là cái chân giết của con?
Cái đó là cái phần ở bên trên tôi chiếu và tôi nhắc nhở để cho nó tu học thôi, mà hướng lên thì có trả lại liền, hướng một chút là có rồi.
Nhưng cách mấy bữa nay con thấy con ngồi thiền thấy một đám bận nguyên bộ đồ trắng đứng cao biểu lên đây con, lên đây con, lên đây, rồi cái con ngó lên cái mở mắt ra không thấy một đám đâu à. Mà cứ thấy hoài mà con
cái đó là để chị biết không, để thấy rằng còn yếu, ráng thanh tịnh hơn để đi lên thanh tịnh hơn mới là nói chuyện được. Cái thanh tịnh mới nói chuyện được. Còn cái của chị
này quay phim,
cái của chị là nó khảo gì lắm.
Dạ con bị khảo.
Cái đó là cái nhồi quả, nhồi quả mình mới được đi lên. Hiểu chưa? Người tu bị đủ thứ hết nhưng mà nhồi quả.
Nếu mà con không thấy ông Tám về khuyên dạy hay là không nghe được mấy người ban ông Tám chắc con tự tử đâu.
Cái sao?
Ông khảo con mình mà.
Cái đó là nhồi quả. Nhồi quả đó là ai giúp chị thượng đế ban ơn mà không hay. Tôi hỏi chị cái hộp cát mà nó không được nhồi quả làm sao nó thành cái đi?
Con đắp con lấy kéo mình sợ cái đầu 24 tháng nó mới được. Chứ hồi đó nè, sắc rạc hết. Con nói con nguyện cạo trạp đầu con đi luôn.
Cho nên con người phải ở trong cái nhồi quả. Quan Âm cũng bị nhồi quả. Và Chúa cũng bị nhồi quả. Chư Phật bị nhồi quả mới thành đạo. Cái chuyện nhồi quả đó là kêu một đại phước cho người tu. Cho mà họ có nói ôi cho chị muốn gì được nấy rồi bây giờ thôi miễn đi ở lại đây rồi đi về trên đó làm gì, phải không? Mình chán đời mình mới qua đạo, còn thích đời là bỏ đạo, chắc chắn như vậy. cho nên nhiều người tu nửa chừng rồi bị đời nó phỉnh như rồi bị trở lộn lại cái rồi. Phải trì kỳ trí, một lòng một dạ như vậy thì mình thấy rõ rồi, con đường tự giải thoát là chính mình phải làm cho mình, chứ ai làm cho mình được. Nó vợ chồng ngủ chung giường mà không giúp được đúng không? Càng tu cao thì cái chuyện thế gian, cái duyên thế gian nó càng xa cách, kể cả mẹ con cũng xa cách luôn. Nó mến tiếc cái vấn đề đó mà không có tiến triển nổi và không cứu được chúng sanh. Mà khi mình thành đạo rồi mới thấy rõ giá trị của sự thành đạo là vô cùng. Cho mọi người đã thấy rõ là mượn cái xác của Thượng Đế. Xác này là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ chứ có gì đâu. Có ông trời làm không? Có phải ông trời làm không? Rồi đấy chỉ thích tâm. Có nhiều chuyện đó thôi. Rồi còn tiếc cái thể xác này là không bao giờ thích tâm. Càng ngày nó càng thoái bộ, nó càng già, nó càng tiêu tan rồi. Lấy cái gì ra đi thì có gom được cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó dùng ra đi, mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì không có bao giờ ra đi được là vậy. Cho nên vì đó là ông trời cũng cho cơ hội cho mọi người được có cơ hội tu. Ở thế gian nó chửi người tu và khinh người tu, đây rồi địa ngục xuống nó chen vô trong đó mà ở. Có cơ hội tu, cố gắng tu, bề trên chuyển cho xuống địa ngục chiến xem mới biết. Người thế gian tự đắc tưởng ta đây, núp trong tánh mà sống, đê hèn vô cùng. Sống ở đời mà không minh đời, mà cũng chẳng minh đạo, khổ bằng cách gì, thì thấy không? Sống ở đời mà không biết cái đời, ở đời này có cái gì đâu có biết, ở thế gian mà không biết mà. Rồi đạo bất minh đó, đời đạo bất minh rồi đi tới đâu, con người đi tới đâu. Nhiều người không biết là nói là không có cảnh địa ngục. Lắm lúc chỉ sống như địa ngục ở thế gian này, chỉ có nhận điều đó. Sống rõ ràng là như địa ngục, nhưng mà nó không có địa ngục. Cái tâm mình như vậy, còn sống còn mang xác ở dương gian mình như vậy thì chết rồi là mình yếu rồi. Như địa lực nó hút, nó đưa xuống như làm độc mà sống. Đó là địa ngục, hành phạt đủ thứ. Nhiều khi mình đau khổ vô cùng, không lối thoát, đó là địa ngục. Địa ngục trần gian à, chỉ thấy cảnh địa ngục trần gian là ở là thành phố Hồ Chí Minh, địa ngục trần gian nó đang dữ rồi mà không biết. Bây giờ được may mắn là nhất định là phải tu giải thoát, không có vụ mình mà tái hưởng cái điều đó nữa. Có nhà có cửa được ở, người ta đuổi đi cái ngớ nữa, vậy đâu phải địa ngục trần gian không? Không có luật pháp, không có gì hết, phải địa ngục không? Cho nên rốt cuộc là mọi người chỉ lấy trời làm nhà, đất làm giường, cái câu đó là mới đi tới cái cơn nguy biến là mình không có bị động. Mà không biết lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, hỏi ai chết trong, để trong nhà không? Chết cũng đem ra ngoài trời mà trông. Mà cái nhà cuối cùng của mình đó, nhà vĩ đại lắm, không biết hưởng. Rồi giờ ta tu rồi ta phải trở về với càn khôn vũ trụ. sống với cõi vô sanh vô tử là chỉ có Thượng Đế mới có, nhưng người phàm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới có. Nhiều người tu theo Phật rồi chỉ biết Phật, không biết Ngọc Hoàng Thượng Đế là chết. Họ chứ không biết ông Phật, ông Phật đâu có cung cấp cơm gạo mình ăn. Ông Phật ông từ ăn cơm gạo mà tu thành đạo. Ông Phật đâu cung cấp cơm gạo cho mình ăn được. Nhưng mà ở Việt Nam vậy đó, họ chỉ thờ ông Phật, họ chỉ thờ ông trời.
Con ngày hồi đó con là đồng tử thành cao đài, con thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lúc nào con cũng tin tưởng, mà con có bị nhiều người họ giới là xưng thần xưng thánh xưng ta là Thượng Đế rồi, con không thích gì. Con không thích mấy người xưng này xưng kia. Với con tu hậu giờ thì biết bao nhiêu pháp rồi, mà con chỉ gặp ông Tám rồi con ngồi con thấy cái quyền diệu là nó mở từ hạ thừa trung thừa thượng thừa, rồi con thấy tự con tu con chiếm được cái con đoạt được cái sự quyền diệu đó, thì con phải nắm lấy cái pháp đó mà con tu hoài ra. Bây giờ ai có biểu gì hay là cha làm vua làm tướng hay là chiếm gì con chết rồi ra đi cái linh thanh điển chứ mà linh hồn thôi. Chứ người chồng là người hai thân nhưng mà ông bà cũng phản bội mình, còn con mình là người thương nhất đời mình. Mình nó ra đi mình cũng đâu có bắt nó lại được, mình có nghĩ cái gì chỉ vậy.
Mỗi người nó có cái nghiệp của nó, không làm gì hơn. Không làm gì hơn. Phải ráng tu, mình là cái nguồn gốc của Thượng Đế, không có chạy khỏi. Tôi nói thiệt biết vậy, chạy đi đâu chạy, không chạy khỏi. Bất cứ bùa phép, bất cứ cái gì cũng là phải quy hàng. Thấy ông Tôn Ngộ Không 72 phép màu đánh lung tung, đánh đông dẹp bắc. Ông Phật đưa nằm ngon tay, chạy đâu thì cũng có biên hết. Thấy không? Ông Phật làm sao mà ông có cái phép gì ông ngồi nhắm mắt mà làm sao ông thắng ông kia 72 phép ông chỉ có cái phép thanh tịnh và sang suốt. Một phép mà ông đánh ông kia 72 phép, học cái là 500 năm bị đọa. Thấy không? Nên tại sao mình không lựa một cái hay mình đi, mình chạy vô lung tung chạy 72 phép, hỏi cho mạng mình sống được bao nhiêu tuổi. Phép nào cũng học á, đặc lắm rồi. Ông Tôn Ngộ Không mà ông mới quy hàng Phật Pháp mà.
Không hỏi gì hỏi đi, không để tôi mép rồi chạy. Chạy vì cái đó.
Kia bằng duyên nghiệp, duyên nghiệp. Duyên nhiều chừng nào thì nghiệp nhiều chừng đấy. À, kêu bằng duyên mình kiếm nghiệp. Rồi một ngày nào đó thì là có cái bài yêu á, ta làm sẵn em bài yêu đó ta đọc cho.
Yêu,
yêu.